Hơn 1 tỷ đô la bị mất trong các trò gian lận tiền điện tử kể từ năm 2021. Tuổi trẻ và dân tộc thiểu số là thành phần báo cáo thiệt hại lớn nhất. Lời hứa về lợi nhuận khổng lồ là điều ban đầu đã thu hút Jeffrey Vox, một giáo viên dạy lớp 2 cho các em cần giúp đỡ đặc biệt ở Memphis, Tennessee, tham gia vào một cơ hội đầu tư tiền điện tử được giới thiệu cho anh bởi một người bạn trên Facebook. Chẳng bao lâu, Vox đã phát hiện ra rằng anh đã bị lôi kéo vào một kế hoạch mà dữ liệu từ Ủy ban Giám sát Thương mại Liên bang FTC cho thấy là một phần của ngành công nghiệp tỷ đô la ở Hoa Kỳ. Vox đã thiết lập một tài khoản trên trang mạng web mà anh ấy nói trông có vẻ hợp pháp. Sau đó, anh đã chuyển 500 Mỹ Kim tiền mặt cho bạn mình, người được cho là sẽ mua tiền điện tử, một dạng tiền kỹ thuật số không được chính phủ kiểm soát, nơi các giao dịch được xác minh thông qua sổ cái kỹ thuật số. Khoản đầu tư của anh ấy nhanh chóng tăng lên 8.000 đô la. Mặc dù để nhận được gia tài mới tìm được đó, Vox được thông báo là anh sẽ phải trả thêm một khoản phí 500 Mỹ Kim. Đó là khi Vox nhận thấy những chỉ dấu báo động bắt đầu xuất hiện. Tôi đã quay lại trang web của bạn tôi và thấy tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Anh nhớ lại, thâm tâm tôi đã cảm nhận ra mình bị lừa. Vox là một trong nhóm diễn giả trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 9 do Dịch vụ Truyền thông Sắc tộc và FTC tổ chức. Các chuyên gia tại Ủy ban Giám sát Thương mại Liên bang FTC nhấn mạnh rằng hầu hết các trò lừa bịp tiền điện tử bắt đầu bằng một tin nhắn không được yêu cầu thông qua lời nhắn trên điện thoại, tức text, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Truyền thông xã hội và tiền điện tử là một sự kết hợp rất dễ cháy. Bà Christina Miranda, chuyên gia giáo dục người tiêu dùng tại Cục Bảo vệ Người tiêu dùng FTC cho biết, chỉ cần biết rằng rất nhiều trò gian lận này bắt đầu bằng các mẹo hoặc bí mật trên bảng tin trực tuyến. Miranda nói thêm, sẽ không có nhiều chi tiết về những gì bạn đang đầu tư vào, bởi vì những kẻ lừa đảo luôn cố gắng khiến bạn chọn đầu tư qua cảm xúc. Theo mạng Sentinel tiêu dùng của FTC, một nguồn tài liệu trực tuyến để theo dõi các trò gian lận từ tháng Giêng 2021 đến tháng 6 năm 2022, các trò gian lận tiền điện tử đã khiến người tiêu dùng thiệt hại hơn 1.3 tỷ đô la. Gần một nửa số nạn nhân đó nói rằng trò lừa đảo bắt đầu bằng một quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn trên mạng xã hội. Phần lớn nhất trong số các khoản lỗ, khoảng 785 triệu Mỹ Kim, liên quan đến các cơ hội đầu tư không có thật. Tiếp theo là các vụ lừa đảo về tình yêu lãng mạn ở mức 220 triệu đô la, những kẻ mạo danh kinh doanh lừa tới 121 triệu đô la và những kẻ mạo danh chính phủ là 56 triệu đô la. Bà Miranda giải thích rằng lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo hẹn hò trực tuyến liên quan đến việc quyến rũ nạn nhân mà họ nhắm tới trước khi đề nghị trợ giúp đầu tư tiền điện tử. Trong trường hợp lừa đảo kinh doanh gian lận, nạn nhân thường sẽ nhận được tin nhắn bất ngờ hoặc cảnh báo an ninh xuất hiện trên màn hình của họ, tự xưng là từ các công ty nổi tiếng như Amazon hoặc Microsoft. Miranda nói, nếu bạn nhấp vào bất kỳ liên kết nào, bạn sẽ được kết nối với một kẻ lừa đảo nói với bạn về gian lận trên tài khoản tiền điện tử của bạn và tiền của bạn đang gặp rủi ro. Các nỗ lực gian lận khác mạo danh các cơ quan chính phủ cảnh báo các nạn nhân tiềm năng rằng tài khoản hoặc lợi ích của họ sẽ bị đóng băng như một phần của cuộc điều tra nào đó. Thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 35 và người dân thiểu số là một trong những nhóm đã báo cáo thiệt hại cao nhất. Bà Miranda giải thích những nhóm này thường tồn tại bên ngoài hệ sinh hoạt tài chính truyền thống. Họ thường không có ngân hàng và sẵn sàng nhất để sử dụng các công nghệ thanh toán mới nổi này. Bản chất không được kiểm soát của tiền điện tử tồn tại bên ngoài các hệ thống tài chính truyền thống đã khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ và mở ra cánh cửa cho một ngành công nghiệp lừa đảo đang phình to. Và bởi vì các giao dịch diễn ra bằng kỹ thuật số, không có người trung gian tham gia, việc lấy lại tiền cho các nạn nhân đã được chứng minh là rất khó khăn. Bà Elizabeth Work, phụ tá giám đốc công nghệ kiện tụng và phân tích của Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC cho biết. Bà Work cho biết thêm, bởi vì tiền điện tử không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ nào, nên có sự biến động đáng kể trên thị trường. Không có ai trông coi hệ thống. Nếu có một cuộc tháo chạy trên một sàn giao dịch cụ thể, sẽ không có tổ chức nào tham gia và bảo đảm rằng người tiêu thụ có thể lấy lại tiền của họ. Bà Wok lưu ý chính quyền Biden đang làm việc để áp đặt một số quy định đối với thị trường tiền điện tử. Họ đang hướng tới một môi trường pháp lý phối hợp hơn, bà cho biết, chỉ ra một lệnh hành pháp từ Tổng thống vào tháng 3, chỉ đạo các cơ quan liên bang thực hiện các chính sách và quy định đối với các tài sản bao gồm cả tiền điện tử. Kể từ năm 2021, Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất theo định giá, đã giảm từ mức cao 60.000 Mỹ Kim cho một đồng tiền xuống mức thấp chỉ còn 22.000 Mỹ Kim. Toàn bộ thị trường tiền điện tử đã giảm từ mức định giá hơn 3.000 tỷ đô la xuống chỉ còn hơn 1.000 tỷ đô la ngày nay. IRS hiện đánh thuế tài sản tiền điện tử là tài sản vật chất giống như một chiếc ô tô, và nếu chúng được sử dụng như một khoản đầu tư, Ủy ban chứng khoán và giao dịch sẽ can dự, bà Quốc nói. Giáo dục thực sự là tuyến phòng thủ đầu tiên khi nói đến việc tránh các vấn nạn trên thị trường. Rosario Mendez, luật sư cấp cao của Bộ phận Giáo dục, Người tiêu dùng và Kinh doanh FTC chia sẻ, là một phần của nỗ lực đó, bà Mendez kêu gọi mọi người công khai báo cáo các trò gian lận trong cộng đồng của họ. Điều này thực sự quan trọng, bà nói, để chúng ta có thể làm điều gì đó ngăn ngừa và cảnh báo những người khác về những âm mưu lừa đảo này. Có những người thực ngoài kia đang bị tổn thương bởi những vụ lừa đảo. Nạn nhân có thể báo cáo những vụ lừa đảo trực tiếp cho FTC thông qua trang web của cơ quan này bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cũng như thông qua trang web của cơ quan quản lý Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Tương lai, có tên gọi Futures, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Nhiều nguồn trợ giúp khác có sẵn tại ftc.gov/cryptocurrency. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là nạn nhân của một trò lừa đảo tiền điện tử, bạn cũng nên báo cáo điều đó cho sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan. FTC cũng khuyên bạn nên gửi khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang bạn đang cư ngụ.